Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc.
Thưa các bác, các anh chị, cũng hội tới viên một thư, cũng như là các bác đang nghe cái chương trình Radio Khai Tâm ngày hôm nay thì xin chào các bác. Chắc là hy vọng các bác vẫn khỏe buổi tối. Mà các bạn nghe được kinh điển thì là chắc là cũng là trong lòng cũng vui vẻ. Thì thưa các bạn rằng là cái hành phổ hiền này đó, ở trong cái phẩm gọi là phẩm phổ hiền hành 36, ngài phổ hiền nói rằng là không có một cái điều gì đó mà đáng tiếc và đáng buồn, đáng lo ngại hơn là cái việc rằng một vị Bồ Tát mà khởi lên cái ý niệm sân hận. Bởi vì khi mà nở lên một ý niệm sân hận thì trăm ngàn vạn cái cửa mà cửa chướng ngài sẽ mở ra, chướng ngài cho cái nhìn Bồ Đề, chướng ngài cái sự giác ngộ, chướng ngài cho cái nhìn chánh kiến, chướng ngài cho cái sự tu hành, chướng ngài cho hạnh phúc của mình, chướng ngài cho cái việc làm của mình với những người đồng bàn khác, chướng ngài nhiều thứ lắm. Và tất cả mọi chướng ngài đó nó đưa ra cho mình kẹt, mà khi mình kẹt thì mình không bao giờ mình có thể sung sướng được. Và khi không có sung sướng, có hạnh phúc đó, thì mình ở trong cái vòng mà mình gọi là khổ não. Mà ở trong khổ não thì nó cứ từ càng lúc càng nhiều, cái mây mù mà càng nhiều thì mình sẽ càng thấy là mình không ai mà muốn sống được cả. Và Đức Phật nói rằng là không có một cái chuyện gì đó mà lầm lội mà to lớn bằng đó là hai vị Bồ Tát đó mà cãi lộn nhau cả. Cho nên Bồ Tát không cãi lộn nhau, không nói xấu nhau, không tìm điểm xấu của nhau. Và kinh dạy rằng là Bồ Tát chỉ giúp nhau thôi, cho rằng Bồ Tát không có thể đi hại lẫn nhau được. Hại lẫn nhau mà sao gọi là Bồ Tát được. Thì một trong những cái chuyện mình cần đề cập tới đó là cái chuyện mà cái giận lậy. Bởi vì cái giận lậy đó nó là một cái chuyện mà dễ sợ nhất trong vũ trụ. Tại vì cái giận lậy là nó đi từ cái chỗ là mình là cái người rất lý trí mà trở thành cái người mà hoàn toàn không còn lý trí nữa. Mình xử sự một cách vô lý, mà mình gọi là irrational. Cái sự xử sự mà vô lý đó, hay là mình gọi là bất hợp lý, không theo một cái lý trí nào đó, vô lý nào đó, cái sự đó đó, nó lúc nào đi kèm theo một cái sự giận dữ, nhiều khi là một sự hận thù, và nhiều khi là mang nhiều cái sự đau đớn nó quả lòng, nhiều cái sự mà mình gọi rằng những cái vết thương đó, của cái mặc cảm rất lớn. Thì lần trước đó thì đã trình bày với các bạn rất nhiều về những cái đặc tính đó, và mình chỉ cần tóm tắt ngày hôm nay rằng là tất cả những cái sự giận lại đó đó, nhiều khi đó, nó không có một cái nguyên nhân. Bởi vì nếu không có một cái nguyên nhân đó, thì nó thuộc về cái phạm trù của cái lý trí rồi. Thì nguyên nhân này nhiều khi nó chẳng có nguyên nhân gì cả. Nhiều khi người ta để ý mình thì mình thích vô cùng, nhiều khi khác không để ý mình cái là mình giận. Thì cái nguyên nhân không phải là người ta không để ý, vì cái nguyên nhân không để ý đó, đó nó không phải lý trí, nó là mình gọi là tình cảm. Nhiều khi các bạn thấy đó là mình vô mình học trong lớp mình 15 người bạn, mà ông thầy của mình đối với 14 người kia đó, đối với 15 người bạn, người nào cũng tốt cả, nghĩa là rao đón sáng sóc, có mình không nói chuyện với mình đó, tự nhiên mình tức đùng 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 lên như vậy đó. Mà ngài ông thầy của mình chưa kịp nói chuyện với mình thôi, nhưng mình là đã dần lên, đã dự lên rồi. Thì cái chuyện đó không phải là cái nguyên nhân, bởi vì cái chuyện mà không có chuyện với mình, cái đó không phải là cái nguyên nhân bạn, nó là một cái quá trình thôi. Tại vì nếu mà không có chú ý thì tôi giận, đó không có chuyện như vậy bạn, mà nó chỉ rằng là cái tâm lý của mình đòi hỏi cái sự chú ý, và cái quá trình đó nó duyên khởi, nó khởi lên, và cái tâm mà giận dữ của mình đó, nó được kéo lên. Chứ cái chuyện mà không chú ý không phải là cái nguyên nhân, mà phải nói là không chú ý, không được người ta chú ý, cái đó là cái duyên khởi, cái duyên mà làm cho cái sự giận dữ của mình khởi lên. Khi bạn hiểu được như vậy rồi thì bạn sẽ hiểu được rằng tại sao Đức Phật nói rằng trong vũ trụ tất cả đều là duyên khởi, mà Phật không nói rằng tất cả vũ trụ, mọi chuyện xảy ra trong vũ trụ đều có nguyên nhân. Bởi vì nguyên nhân có nghĩa là A thì sinh ra A, trong cái đầu thì ra cái đầu, đó là gọi là cái nhánh, ra cái quả. Nhưng mà cái đấy là gọi là duyên khởi, thiếu chú ý và tức giận, hai cái đó này khởi lên với nhau. Thì thưa bạn, bây giờ đó, Đức Phổ Hiền dạy lần trước, mình đã có nói sơ rồi là thế nào? Là nói rằng muốn tránh cái chuyện mà mình giận lại thì bây giờ mình hãy nên tu đi. Và có cái 10 cái phương pháp này đó, mà khi tu đó thì sẽ đưa cho mình rất là mau chóng đó, là thành tựu cái đạo Bồ Tát, cái hành Bồ Tát, và giúp mình rất mau chóng đó, là mình sẽ ra khỏi cái bệnh lậy, cái bệnh giận này. Thì thứ nhất đó là cái hành mà nói là mình đừng bao giờ khỉ xả hay là vứt bỏ chúng sanh cả. Đó là cái hành đầu tiên. Bởi vì khi mà mình mà bắt đầu vứt bỏ chúng sanh đó, thì tức là mình không còn coi chúng sanh là chúng sanh nữa. Cho nên cái hành đầu tiên cả là mình đừng bao giờ vứt bỏ chúng sanh. Và cái hành đó là cực kỳ quan trọng. Trong cái chuyện mà, lý do tại sao mình vứt bỏ chúng sanh đó, cũng có lý do ruồng rầy, cũng có lý do là mình ghét, mình có những thu hằn, mình có những cái đau khổ mà chúng sanh tạo ra cho mình. Nên bây giờ mình tập cái tha thử. Khi có cái lòng tha thử thì mình không vứt bỏ chúng sanh được. Nhiều khi mình thấy những chúng sanh đó, mình chửi, mình giận, mình hờn, mình nói xấu, mình nói đau nhỏ cho đỡ tức. Nhưng mà sau khi một hồi rồi, các bạn mà một hai năm rồi, các bạn ngồi nhìn lại, các bạn thấy tội người kia lắm. Thầy nhớ có một câu chuyện là một người cha đó với một người con, hai người có một xích mích rất lớn. Là bởi vì người cha đó mong muốn người con học cái nghề của mình, nhưng mà người con không chịu đi học cái nghề của mình. Và khi không chịu đi học cho nên người cha rất là bực và quyết định là bây giờ từ luôn, tôi từ luôn, chơi với con nữa. Người con mất đi tất cả những cơ hội để mà tới nói chuyện với người cha. Và người con cũng giận lắm cho nên cũng bỏ nhà ra đi luôn, không còn về nhà lại được. Sau 2-3 năm sau đó, thì người cha bắt đầu hồi tâm lại. Vì sao hồi tâm lại? Thì một ngày đó người cha mới đi với phu nhân, thì ra ngoài vườn, ra ngoài cái park đó, thì đột nhiên thấy một đứa trẻ đó, nó té thì là cái người mẹ đó mới đỡ lên, rồi người cha bồng lại mà xoa. Hành động nó rất nhỏ như vậy, không có cái gì lớn cả, nhưng mà người cha đột nhiên nhớ lại cái người con mình đã ruồng rãy rồi, và cảm thấy là một cái niềm thương. Mà thì cũng vậy đó, thì nhiều khi con cái nó làm sai, nó không nghe lời mình, là bỏ mình, nhưng nào vẫn là con cái mình. Tư tưởng đó thì người nào cũng có cả, nhưng mà và đến cái lúc này, lúc nhân duyên này thì người cha mới thức tỉnh lại. Thức tỉnh lại thì cái lòng tha thứ nó nở lên rất lớn. Thì người cha mới cầm điện thoại lên kêu người con khóc trong điện thoại và nói là cha xin lỗi con. Thì con ngạc nhiên vô cùng, vì cả đời anh này đó, không bao giờ mà nghe người cha mà khóc lóc mà xin lỗi. Lúc nào cũng là lớn tiếng mắng dữ, lúc nào cũng là tỏ ra superior, nghĩa là người mà mình gọi là ngồi trên. Và bây giờ mà nói chuyện xin lỗi cho người con cũng giật mình. Nhưng mà khi nghe tiếng khóc nức nở của người cha một hồi thì người con cũng mở lòng ra. Cho nên các bạn biết đó là cái tha thứ là quan trọng lắm, nó làm cho cái người con, người cha, người con, người mẹ, tất cả mọi người có thể mở lòng với nhau. Và làm cho cái sự tức giận lạy lần của mình đó, nó cũng biến mất đi. Mà cái đó là cái đầu tiên, cái hành đầu tiên là cái hành mà mình đừng có ruồng rẫy người nào cả. Thì nếu nói một cách khác thì mình tập làm sao đó mà mình bắt đầu có được cái sự tha thứ trong cõi lòng. Và mình không nên làm một hành giả cô đơn, mình nên làm một hành giả hài hòa. Vì cái chữ cô đơn đó nó có ý nghĩa là mình giận, mình lạy quá, không ai giận chơi với mình. Nên trở thành một hành giả hài hòa, lúc nào người ta cũng có thể tới ngồi nói chuyện với mình được, lúc nào mình cũng sống trong một cái niềm vui, trong một cái tình thương được. Thì cái đó gọi là hành giả hài hòa. Mà cái đó mình gọi là một cái người đó của cái đạo Bồ Tát. Vì Bồ Tát là cái người bàn của chúng sanh. Bồ Tát không phải là cái người mà tạo cho chúng sanh đau khổ được. Bây giờ cái pháp thứ hai mà Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta nên học đó. Pháp đó là gì? Pháp đó rằng là ư chư Bồ Tát sinh Như Lai tượng. Để mình đọc một nguyên văn để mà các bạn theo dõi. Có nghĩa rằng đối với các vị Bồ Tát đó, thì chúng mình nên nghĩ họ như là Phật. Đối với chúng mình, những người Bồ Tát đó, thì mình nên coi họ như là Phật. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng đó là nhiều khi đó, đầu tiên cả mình đổi quan niệm thế nào là Bồ Tát. Bồ Tát là những cái người đó mà đi phục vụ, những người đó mà có cái tâm rộng lớn, họ đi muốn phục vụ, họ muốn đi hy sinh, họ muốn làm chuyện tốt thì gọi là Bồ Tát. Nhiều cái người đó mà thay vì có hai cái tay có ba cái tay là, tại vì sao vậy? Một cái tay ở bên tay phải để giúp người ta dẫn dắt người ta đi con đường cái đúng, cái tay phía trên đó là để vỗ về người ta lúc người ta buồn, tay mà ở dưới đó để nâng người ta lên để người ta đừng có khổ. Bồ Tát phải có ba cái tay đó, gọi là ba tay. Nếu Bồ Tát mà thiếu một tay là không xong. Cho nên Bồ Tát lúc nào cũng là cái người mà đi nâng đỡ, giúp đỡ, người đi dẫn dắt. Cho nên Bồ Tát không phải nhiều khi quan niệm mình gọi là Bồ Tát là vì tu không biết bao nhiêu năm rồi, rồi ngài mặc áo tràng, rồi ngài có râu dài, rồi ngài có những cái điều. Thì cái quan niệm đó nó hơi sai lầm. Thật sự Bồ Tát là cái người mà gọi là đại tâm, tâm lực rộng lớn mà đi phục vụ hy sinh cho cả khác. Và có ba cánh tay. Thì thứ ba đó, nếu mà mình nhìn những cái người làm việc trong hội của mình, trong chùa, trong nhà thờ, trong những người trong hội thiền nguyện vân vân đó, thì mình nên nhìn họ vì Bồ Tát là bởi vì họ đi hy sinh để phục vụ người khác. Và như vậy đó là tốt lắm. Nhưng bây giờ đó mình còn làm thêm một chuyện nữa là mình coi họ như là cái chuyện coi những vị đó như là Phật ấy, là một cái kỳ diệu vô cùng. Tại thế nào là Phật? Có người nói cho thầy, con thấy cô này lúc nào cô cũng là cứ lui cui con lấy đồ cô ăn vùng hoài, cô không có nấu ăn cho ai cả. Con thấy anh chàng kia suốt ngày cứ lầm bầm trong miệng, rồi cứ nói xấu người này người xấu người kia, làm sao mà con coi như là Phật được? Cái hay cái Bồ Tát đó là sao? Cái bảo biến mà tất cả mọi người mình đó đều là những cái người phàm, và bây giờ mình đang học cái hành Bồ Tát và trở thành Phật. Thành ra cái quá trình đó bây giờ thì cái cô đó là có nhiều khi có ăn vùng anh đó, nhiều khi anh lầm bầm chuyện xấu, nhưng mà cái đó là mình gọi là những cái chuyện xấu đó chưa hết thì, nhưng mà cái đồng năng là những vị này đó là họ đã ở trong hội rồi, họ đã trong chùa rồi, đã làm việc trong nhà thờ rồi, thì họ sẽ trở thành tốt thôi, họ sẽ trở thành đường tiến hóa trước sau họ thành Phật thôi, từ chuyện trước và sau thôi. Nên mình nên nhìn cái quality của họ, cái tính chất của họ trong tương lai đó, hơn là mình chỉ có bây giờ mình cứ định luận và mình cứ bị cái quá khứ ám ảnh và mình sống trong quá khứ mãi. Cho nên cái cách nhìn đó, nhìn Bồ Tát là Phật đó, là một cách nói khác rằng chúng ta không nên sống trong quá khứ, chúng ta không nên sống trong cái memory, tức là cái ký ức về quá khứ. Mình không nên ở trong cái xấu của cái quá khứ, cái nỗi buồn của quá khứ, cái chuyện đã qua rồi, dòng nước đã trôi rồi, không nên ở trong đó. Thì nếu mình ở như vậy thì tự nhiên cuộc đời mình nó rất là lạc quan hơn, mình vui vẻ, mình thấy người nào muốn cho họ một cái tình thương, thay vì là mình thấy người nào mình phải sợ hãi cả, mình không mở tâm được. Nhưng mà nếu mình đã thấy mọi người là Phật rồi á thì nó là khác. Thì bây giờ các bạn có thể chưa thấy mọi người là Phật, nhưng các bạn nên làm cái chuyện này: đừng sống trong quá khứ, đừng sống trong cái memory của cái memory là cái ký ức về những cái chuyện người này đã làm trong hồi xa xưa. Và như các bạn biết đó, thầy cũng là thật, nhiều khi là có nhiều người họ cũng nói xấu mình cũng tức lắm, mình tức rồi mình cũng giữ bụng. Nhưng mà sau khi mình giữ bụng thôi rồi mình khám phá tại đó họ bây giờ họ đã trở thành người khác, họ đã hoàn toàn quên mình rồi, nhưng mình là không quên những cái chuyện đó. Tội gì à, thôi mình bỏ luôn, tại mình thấy họ vui vẻ rồi thôi. Rồi bây giờ mình thấy là mình không cần đai đọa, mình không cần sướng. Đó là cái hành thứ hai. Và bây giờ đó, nếu các bạn muốn làm cho hành này mà đúng với cái ý nghĩa của câu văn đó, là nhìn Bồ Tát như là thấy Phật đó, thì mình học cái phương pháp này là mình nên tìm cái điểm tốt của người đó. Và cái điểm tốt của người đó nhiều lắm các bạn ơi. Nhiều khi là mình không nghĩ ra. Ví dụ hồi xưa đó, các bạn biết thầy thường thường mà thầy mà quay sách động vật cái nào, thường thường thầy thấy con penguin đó, là thầy không bao giờ mà thầy nghĩ con penguin là có cái gì hay cả. Thầy nghĩ con penguin là ngắn ngủ, nó lung tung, nó sụp sịch, nó chạy, đâu phải con penguin là có cái gì đẹp gì hay đâu. Nhưng mà sau khi mà thầy quay cái phim The March of Penguin đó, mình mới thấy được con đẹp. Tại đó là cái đẹp của con penguin này là con mẹ đó, nó đi ra ngoài xa để nó đi kiếm đồ ăn, rồi nó về lại. Rồi ông cha đó, ông penguin cha đó, nó đứng được chờ 3 tháng đó, mình ấp cái trứng, trời mình cảm động vô cùng. Thì tẻ ra lý do mình không thấy được điểm đẹp người ta là bởi mình nghiên cứu. Nếu mình nghiên cứu, mình tìm hiểu thì mình sẽ thấy cái đẹp người ta. Thành do đó, cả bà biết làm sao mà mình nhìn các người xung quanh mình là Phật không? Mình hãy ngồi xuống lắng nghe họ nói chuyện, nhìn mắt họ, quan sát họ. Mình cứ tìm ra, mình đặt câu hỏi đó, có cái chuyện gì đẹp của người này để mình học không? Hai chữ tìm cái đẹp cái học, tự nhiên mình tìm ra được. Và mình sẽ thấy trời đất ơi, tại là những người xung quanh mình, người nào cũng có những cái bài học mà đẹp vô cùng cho mình cả. Thành do đó các bạn biết không các bạn, là cái cuộc sống của mình nó đẹp cực kỳ là bởi vì đó, mình bắt đầu thấy cái chân tướng Phật của những người xung quanh. Nếu mình không tìm, mình không chịu khó tìm đó, thì nó sẽ không bao giờ có cả. Cũng như nếu mà thầy mà không chịu khó đi qua cái phim The March of Penguin thì thầy không bao giờ thầy tin là con penguin nó hay như vậy. Penguin tiếng Việt Nam mình gọi là con
chim cánh cụt.
Chim cánh cụt. Rồi bây giờ cái hành thứ ba của Đức Phổ Hiền đó, thì ngài nói rằng là chúng ta hãy học cái hành như thế này. vĩnh bất phỉ báng nhất thiết Phật pháp, là đừng bao giờ phỉ báng chế bai tất cả những cái gì mà Phật nói hay là cái pháp của Phật. Cái phỉ có nghĩa là cái pháp trúng đó thì mình nói là sai, báng có nghĩa là cái pháp cao đó thì mình cho nó thấp. Cái phỉ là phủ nhận, nó không còn cho cái này có ý nghĩa và giá trị gì cả, mà cái báng là hoàn toàn vất xuống, cho này thấp hèn. Thì cái phỉ báng này là một thái độ mình rất là kiêu ngạo, mình cho mình là cái người hay, người giỏi, standard, mình không còn đọc kinh nữa, mình không thèm qua kinh điển, mình không thèm qua sách Phật gì cả. Mình nghĩ là cái óc mình là thông minh quá rồi, còn mình không cần học gì cả. Thì khi mình phỉ báng như vậy thì tự nhiên là mình sẽ có một sự giận dữ vô cùng. Mà các bạn biết, nếu các bạn ở trong cái nghề mà nghề viết văn hoặc là nghề nói chuyện đó, thì mình càng cẩn thận hơn trăm ngàn lần nữa, bởi vì cái lời văn của mình nói ra ảnh hưởng không biết bao nhiêu người nữa. Và mỗi khi mà mình tạo nên một cái cảm xúc phiền não cho cái người đọc đó, thì những phiền não đó nó sẽ không bao giờ đi chỗ nào khác hơn là trở lại trong cái tâm thức của chính mình, và làm cho mình sẽ đau khổ nhiều lúc, nhiều thời và nhiều năm, nhiều tháng vô cùng. Thế nên cái bài văn, cái cách hành văn và cái dòng văn của mình đó, thì nó có thể là tạo phước và tạo họa. Khi mình vu khống cho người ta, khi mình nói xấu người ta, khi mình nói những cái chuyện mà nặng nề, khi đem những cái chuyện có mà nói không, đem những cái chuyện mà nó chỉ làm cho người đọc đó nó khốn đổ khổ sở, và nhiều khi đó là mình chỉ muốn buông xả, hay là mình muốn release, mình gọi là mình muốn nói cho đã tức đã hận, thì thưa các bạn, những cái đó nó sẽ trở lại tâm thức, ở trong tâm thức các bạn thôi. Cho nên nghĩ mình nói rất là hay, what goes around comes around, cái gì đi ra nó sẽ đi vô lại. Khi mình vất ra những cái chuyện mà phiền não rác rưởi ở trên cái văn từ của mình á, thì nó sẽ trở lại trong tâm thức, và nó sẽ ở đó, nó tạo thành cái vùng đen tối, và nó tạo thành cái áp lực, làm cho mình rất dễ đi vào cái cảnh giới mà vô lý, cảnh giới mà dữ dằn, và nó sẽ tiếp tục nuôi dưỡng như vậy, mà mình gọi là gà sinh trứng, trứng sinh gà sinh trứng, trứng sinh gà, là nó cứ tiếp tục mãi. Thì mình sẽ tiếp tục dùng cái lời văn mà làm những, viết những cái chuyện mà càng lúc càng xấu, và chuyện càng xấu thì càng lúc nó càng làm cái tâm thức mình càng đen, và tâm thức càng đen thì mình càng lúc càng viết những chuyện xấu hơn, và nó không còn cái lối thoát. Cho nên cái sự diễn đạt đó nó rất là quan trọng, là mình sẽ ngừng lại những cái gì mà nó làm cho mình đau khổ, và làm cho người khác đau khổ. Và cái thứ đó rất dễ, là cái gì mà mình thấy mình làm mà mình hạ giận thì mình ngừng, đừng có làm chuyện đó. Vì tất cả cái chuyện gì mà mình hạ giận sự ra đó, nó là cái bóng đen lớn nhất trong tâm của mình. Và những cái chuyện gì mình nghĩ rằng người ta sẽ đau khổ thì mình đừng có làm, bởi vì nó sẽ trở lại với mình mà thôi, mình làm mình đau khổ mà thôi. Thế nên mình sẽ cảm thấy những cái đó gọi là quả báo hiền tiền, hay là quả báo nhãn tiền, là nó sẽ không để cho mình phải thực nghiệm nó hay là nhận tri nó trong vài ba kiếp sau đâu các bạn ơi. Nó sẽ tới ngay trong đời này mà thôi, gọi là quả báo nhãn tiền. Cái thứ hai đó là nói là viết văn, dùng cái văn. Cái thứ hai đó là cái lời nói. Khi cái lời nói của mình đó, mà mình ở trong cái public speaking, mình nói về đại chúng hay nói về nhiều người đó, mà mình dùng cái sự giận dữ, cái phiền não, mình truyền cái phiền não, truyền sự giận dữ, truyền cái tà kiến, cái nhìn sai lệch với cái chân lý đó, thì mình sẽ ảnh hưởng ngược lại về chính mình. Và mình không những là hại những người khác rồi, thì không nói mà hại chính mình hơn nữa. Và làm cho cái scale của cuộc sống, scale có nghĩa là cái tầng bậc của cuộc sống đó, càng ngày đó nó càng khổ sở hơn. Cho nên cái lời nói của mình ở trong công chúng đó, thì chỉ nên làm cho người ta mở tâm, chỉ nên làm cho người ta càng lúc càng tin tưởng vào Phật Bồ Tát. Bây giờ thì là ngoài cái chuyện mà ngoài công chúng hay là mình viết đó, thì nó còn có cái email này các bạn. Họ truyền email rất mau, và truyền email cực kỳ mau đến cái đầu đó. Nhiều khi các bạn biết là mình ngồi trên email mình viết cho lẹ, nhiều khi mình cũng không có viết cho chậm phết, cho rõ ràng nữa. Và mình nhiều khi mình để cho cái dần dự của mình là đi ra mau lắm trong cái email. Tại mình bây giờ không viết, mình đánh cóc thôi, mình click thôi. Cho nên vì vậy cho nên là mình càng cẩn thận hơn trăm ngàn lần hơn nữa trong thời đại bây giờ. Chứ còn không là những cái email đó nó sẽ trở thành là những cái công cụ để mà đem cái bóng tối về lại về tâm thức của mình. Mình nghĩ là email người khác, mình chửi người ta, nhưng đâu có ngờ nó là trở lại trong tâm thức của mình. Gà sinh trứng, trứng sinh gà, nó cứ về mà tiếp tục không ngừng. Cho nên bây giờ đó mình nói là đừng cái phỉ báng nhất thiết Phật pháp mà đừng cái phỉ báng. mà mình thấy rõ ràng là cái lý do mình đừng phỉ báng là cái chân lý, thì mình từ từ hiểu ra rằng khi mà mình mà cho Phật pháp là chân lý là sai thì tự nhiên đó, mình sẽ không có nhìn đúng đắn được. Mình cho Phật pháp là thấp đó, và cái trí huệ hiểu biết của mình là cao đó, thì mình sẽ không mở được cái điều gì sáng trong đầu cả. Mà vĩnh, cái chữ vĩnh là vĩnh viễn đó bạn, nghĩa là không phải là 1-2 năm mà lúc nào vậy. Hồi xưa có một cái vị sa di, cái vị này rất lạ, là khi mà cái vị này mà lên nói chuyện với chúng tăng, lên ngồi ở giữa để đọc cái giới đó, vừa mở miệng ra thì cái hương thơm trong miệng mà tỏa ra hết, tất cả mọi người là nghe giới tụng giới là họ hết sức nghĩa là hoan hỷ. Thế nên họ mới mời cái vị sa di này 17 tuổi thôi lên giảng bài kinh. Thì cái vị sa di này tôi đâu biết đọc, tôi đâu được giảng đâu. Ông lên cầm kinh đọc thì vừa mở miệng đọc thì là cái hương thơm mà thơm ra tất cả mọi nơi. Thì đức vua mình nghe như vậy mình hỏi ông Phật Tàng, là bây giờ đó là Phật Tàng là vị tổ sư của cái dòng phái Hoa Nghiêm ở thời nhà Đường. Thì nghe Phật Tàng nói ô cái vị tăng này là muốn thịt vị tăng này lên thuyết pháp cho đức Phật cho hoàng đế nghe, thì mới gửi cái vị tăng này lên cho hoàng đế. Thì hoàng đế ngồi đó thì cái vị tăng này đó sa di này mở miệng ra cái hương thơm nó tỏa ra hết. Thì người ta nghe cái kính thì chưa thấy cái gì hết, nhưng mà người ta nghe cái mùi thơm, ngửi mùi thơm bằng người ta tin tưởng, bằng người ta phát tâm ra rồi. Thì ngài Phật Tàng giải thích cho vua, ngài nói rằng là vì hồi xưa đó, năm trước, năm kiếp trước đó, thì cái vị sa di này đó là lúc nào cũng tán thán kinh điển Đại Thừa cả, và lúc nào cũng tán thán danh hiệu của Phật cả, khen ngợi và tán thán, không bao giờ hủy bản, không bao giờ chế bai kinh điển, không bao giờ chế Phật, không bao giờ nói cái gì xấu, nói tới cái miệng. Cho nên bây giờ cái miệng nó thơm cách cực kỳ luôn. Tức là hồi xưa họ không có Listerine nha, họ không có ăn kẹo có su, không ngầm cái đồ đó như cả, mà cái hơi họ nó thơm vô cùng mà lan tỏa cả cái phòng luôn. Cái điều lan tỏa chút chút thôi thì đâu có đáng nói đâu, cái đó hay như vậy đó. Thì những cái chuyện đó nó làm cho mình suy nghĩ rất lớn đó các bạn biết không bạn, là cái cuộc sống của mình nhiều khi đó, mình nhìn chưa xa, mình đọc như nhiều sách, nhiều khi mình có kinh nghiệm nó hơi bị hạn hẹp, thì mình cũng nên khiêm nhường và mình nên lắng nghe, và mình nên khen ngợi những cái người nào họ nói hay, mình nên khen ngợi những cái người nào họ việc hay, mình nên khen ngợi những cái người nào mà nói ra cái chân lý gì đó, hơn là mình cái lòng mình tự ti cả mặc cảm, người ta nói thì mình tức trong lòng, hay là rồi đó mình từ cái chỗ tự ti đó đó mà mình gạt bỏ luôn cái Phật pháp. Và bây giờ mình trở lại, mình xin lỗi liền về cái chuyện giận lạy. Khi mình giận lạy đó thì mình là ông trời và chỉ có mình thôi. Cho nên đó, bất kỳ người nào đem tới mà nói chuyện đạo lý đó, mà nói chuyện cái gì hay nữa là mình cũng gạt phăng ra cả, mình đều không tin cả, mình không có thấy cái đó có ý nghĩa gì mình cả. Tại vì lúc mà mình giận lạy rồi thì không còn có một cái gì đến vũ trụ này có thể đứng trước mặt mình được cả. Mình là vũ trụ, mình lẫn lẫn. Và thưa các bác đó, đó là lý do mà tại sao đó ngay ngày bây giờ, đừng cho để đến lúc mà giận lạy mà mình làm. Ngay bây giờ đây thì mình hãy tập cung kính cái Tam Bảo. Làm sao cung kính Tam Bảo đấy các bác? Thì mình phải chịu khó đó, lắng nghe Phật, lắng nghe Pháp, lắng nghe Tăng. Mình chịu khó hàng ngày mình lại kính, lại điện. Mình để bộ kính trước mặt, mình lại cái bộ kính đó. Thì như bạc tin kinh Phật Hoa thì bạc lại kinh Phật Hoa một đài. Mà không cần lại nhiều, bạc lại ba lại, mỗi cái lại đó bạc nói: con xin thay sức thành tâm mà đảnh lễ cái kinh điển, xin kinh điển phóng hào quang làm cho con khai mở cái tâm thức của con. Bạc lại như vậy là cũng là vĩ đại vô cùng. Bạc đứng trước cái bàn thờ của mình lấy bất kỳ bộ kinh nào mình để ra, mình lại ba lại. Mỗi ngày mình làm một chút, mình kính trọng kinh điển xong rồi đó, mình nói về mình kính trọng cái triết lý, cái pháp ở trong kinh, xong rồi mình nói là mình triết lý cái triết lý đó đã, mình đã kinh trọng rồi, mình kinh trọng cái người mà nói đó, nói kinh là Phật. Nhưng nếu mình làm như vậy thì tự nhiên đó, cái lòng thành của mình rất là cao, và mình làm cho mình bớt đi cái giận lạy ghê lắm. Vì cái lạy đó là cái mà cái động năng mà nó gạt bỏ ra hết tất cả cái chuyện chân lý. Thế nên các bạn biết khi mà người mà có lạy đó thì họ trong cái trạng thái đầu tiên gọi là cái trạng thái denial, là cái trạng thái phủ nhận. Mà mình tới nói lý với họ, mình nói thôi chị này, chị làm như vậy là sai này, chị đừng có giận tôi, đừng có lạy người đó, chị đừng có như vậy. Mình nói lý với họ là họ gạt ngay liền lập tức. Mà cái lý là cái căn bản nhất của đạo Phật, của đạo Lâm Ngươi. Thế khi mà người nhìn nhận lạy đó, mà cái bạc tới nói lý với họ là họ không biết họ nghe, họ gạt cái phăng ra liền lập tức. Mà không những vậy, họ còn giảm cả gan phỉ báng tam bảo vị vãng cái kinh điển nữa. Cho nên mà người ta đang lấy mà bác đem kinh tới bác nói, nhiều khi người ta còn giận hơn nữa. Cho nên mình với mình mà mình muốn tránh giận lại thì mình nên lập tức ngay bây giờ nên cung kính kinh điển, nên cung kính giáo pháp, đừng bao giờ phỉ báng và luôn luôn có cái lỗ tai lắng nghe cái chân lý. Đó là ba cái điều mà mình nói trong hai kỳ ngày hôm nay. Thứ nhất là mình không bao giờ buông bỏ chúng sanh cả, buông bỏ thì nghĩa là ruồng rẫy, xả bỏ. Thứ hai đó là mình phải coi mọi người như là Phật và mình nhìn được cái điểm tốt của những người xung quanh, tìm nó ra. Và thứ ba đó là mình lúc nào đó mình cũng có cái lòng kính trọng cái chân lý, lắng nghe chân lý và khát ngưỡng đó là mình thể nhập vào trong cái chân lý của nhà Phật và đừng có phỉ báng cái kinh điển, đừng phỉ báng cái chân lý của nhà Phật. Thì có cái thói quen như vậy thì từ từ cái thói quen dẫn lại từ từ nó sẽ biến mất. Thì thưa bạn, đó là ba cái thói quen cực kỳ thâm sâu mà xin tất cả mọi người chúng ta cùng nhau tập luyện. Và xin hẹn các bạn lần sau.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Bửu Đạt, chị Nguyễn Liên ở Houston, Texas. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.